Xin chào quý vị và các bạn, và chào mừng quý vị và các bạn tham gia vào chương trình thảo luận về kinh tế hàng tuần của chúng tôi trên kênh YouTube và Facebook của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA Tiếng Việt. Và thưa quý vị, thì hôm nay là ngày thứ Sáu 30 tháng 8, đề tài của chúng tôi ngày hôm nay đó là những phiên đấu giá không những là trong thời gian gần đây mà kể cả những cái năm qua nó đã đạt đến những cái mức giá kỷ lục gây choáng váng, và vì vậy thì thay vì tạo ra những cái sự mừng vui thì nó lại là gây ra những cái sự lo lắng. Và để mà đi đến những cái câu trả lời tại sao nó lại gây lo lắng thì chúng tôi có mời giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc đến với chương trình để tìm hiểu những cái nguyên nhân sâu xa hoặc là những cái hệ lụy lâu dài như thế nào. Xin chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc ạ.
Vâng, kính chào anh biên tập viên anh Tôn, kính chào quý đồng hương toàn cầu trên đài tiếng nói Hoa Kỳ ạ.
Dạ vâng. Thưa quý vị, thì gần đây nhất chúng ta cũng biết rằng là đã có một cái phiên đấu giá mà được coi như là bất thường ở huyện Thanh Oai và huyện Hoài Đức của Hà Nội, với mức giá mà khi chốt lại cái phiên giao dịch thì có những cái giá nó lên đến 133 triệu đồng, tức là cao gần 20 lần so với cái giá khởi điểm vân vân. Thì nó gây ra những cái lo lắng và những cái sự xôn xao trong dư luận. Và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những cái hậu quả của nó. Và để trước khi bắt đầu chương trình, tôi xin được giới thiệu giáo sư tiến sĩ Khương Lộc với quý vị khán giả của VOA ạ. Thì giáo sư tiến sĩ Khương Lộc là giáo sư dạy ngành quản trị kinh doanh ở cấp độ thạc sĩ về lĩnh vực tài chính và kinh tế tại trường Keller Graduate School of Management ở Mỹ. Và ông cũng đã có kinh nghiệm là giám đốc kiểm toán cho những tập đoàn lớn nhất ở Hoa Kỳ trong danh sách Fortune 500, và cũng là có 20 năm kinh nghiệm làm giám đốc tài chính CFO, Chief Financial Officer. Ông cũng từng là chủ tịch của phòng thương mại Chamber Commerce of Việt Nam in North Texas, tức là một phòng thương mại của những doanh nhân người Việt. Bên cạnh đó thì ông cũng là bình luận gia về kinh tế trên các kênh hải ngoại, trong đó có VOA tiếng Việt của chúng tôi. Dạ, thì xin được đi vào chương trình. Thưa giáo sư ạ, trước hết thì xin được điểm lại một số những cái thông tin về những cái phiên đấu giá. Thì như báo chí Việt Nam đã đưa tin và tôi cũng có thông tin ở đây, đó là cái cách đây chúng ta khoảng độ 10 ngày, là ngày 20 tháng 8, thì ở huyện Hoài Đức họ đã tổ chức đấu giá và có cái kỷ lục đối với cái vùng đó, tức là khá là xa Hà Nội đấy ạ. Thì đã có cái mức giá là 133,3 triệu đồng một mét vuông, và như báo chí nói là nó cao gấp hơn 18 lần so với giá khởi điểm. Và cái lô mà trúng thấp nhất thì cũng lên đến 91,3 triệu đồng, tức là gấp 12,5 lần so với khởi điểm. Còn ở xã Thanh Oai và huyện Thanh Oai Hà Nội, tức là cũng không cách đó không xa, thì cũng đã có những cái phiên đấu giá cao kỷ lục. Ngoài ra thì trước đây trong quá khứ chúng ta cũng được biết rằng là ở Việt Nam, ở trong thành phố Hồ Chí Minh, hay là còn gọi là Sài Gòn trong quá khứ đấy, thì ở quận Thủ Thiêm đã có cái phiên đấu giá mà cái kỷ lục là 2,4 tỷ đồng một mét vuông, tức là khoảng độ 100.000 đô một mét vuông. Thì đây là những cái mức giá rất kinh khủng. Thì thưa giáo sư ạ, vì sao mà lại có cái sự gọi là sốt giá như này, và có phải là có những cái nhóm người hay là ai đó họ có những cái bàn tay thao túng và họ dẫn đến cái sự sốt giá này không ạ?
Vâng, thưa anh, thưa quý vị, đề tài hôm nay và câu hỏi của anh thật sự ra có thể nói là đây là câu hỏi hay đề tài đáng giá ngàn vàng là đúng rồi. Vì đất ở Việt Nam, ở Trung Quốc hay những quốc gia bành trướng mà có cái tình trạng sốt giá về bất động sản đó là một cái tình trạng là không phải là vàng nữa mà là ngàn vàng, nó là như vậy. Trước khi vào vào đề tài mổ xẻ cái vấn đề này thì nó có đa dạng và nó cần phải có một sự nghiên cứu đa dạng tùy tùy vùng tùy trường hợp. Nhưng mà chúng ta phải nhìn một cái trường hợp, cái mô hình mà bất động sản mà lên thổi cơn giá này đó, nó ở Việt Nam và nó ở Trung Quốc, nó ở ngay cả Nhật Bản và ngay cả Hoa Kỳ. Đây là cái trường hợp mô hình kinh tế mà thật sự ra mình nhìn trên những cái đại cường quốc hay siêu cường quốc đó. Cái căn bản sức mạnh kinh tế của một quốc gia đó, không có quốc gia nào trở thành siêu cường quốc hay đại cường quốc vì bất động sản hay là vì buôn bán vàng. Nhưng mà đây là cái hệ quả của nền kinh tế gia tăng. khi vốn FDI đầu tư vào hay là kinh tế mạnh thì bất động sản là một cái triệu chứng. Và chúng ta sẽ đi vào chi tiết cái tình trạng tại sao ở Trung Quốc nó như vậy. Tại sao ở Nhật Bản vào thập niên 1990 đó, cũng cái tình trạng bất động sản và thổi giá như vậy đó, đã đưa một quốc gia mà cái thời bấy giờ nghĩ rằng sẽ qua mặt Hoa Kỳ chỉ trong vòng 10 năm. Một quốc gia cường quốc về kỹ nghệ, xe ô tô tràn ngập và bất động sản. Và trong vòng 25 năm trời, cái tình trạng này đã kéo Nhật Bản trở thành quốc gia nền kinh tế chỉ có 1/3 của Trung Quốc và đi đứng thứ ba thay vì đứng thứ gì. Và ngay cả bên Hoa Kỳ với nhiều luật lệ rườm rà mà chúng ta sẽ đi vào đó, cũng có tình trạng bất động sản khủng hoảng vào 2008 và đã kéo kinh tế Hoa Kỳ đi vào suy thoái và kéo luôn cả thế giới. Đó là financial crisis và real estate của market crash của 2008. Và sau đó một lô lục lệ ra. Thành ra cái bất động sản, hệ thống ngân hàng và đấu giá là một tình trạng một quốc gia bành trướng về kinh tế. Nhưng mà chúng ta nên hiểu rằng một nền kinh tế tự do thị trường, nếu mà không có luật lệ và nếu mà không có một cái tư bản mà không có luật lệ, nó trở thành đại loạn. Đó là một tư bản bóc lột người dân. Thành ra tư bản mà không luật lệ, không kiềm chế và không can do là đại dân. Thì bây giờ trở về câu hỏi của anh á, cái tình trạng đấu giá này, quý vị biết là Việt Nam á, tình trạng bất động sản đã trầm lắng trong vòng 2 năm nay. Bây giờ nó trở lại. Những vùng đất bằng mà bị thổi giá, nó có nhiều lý do lắm. Nhiều lý do là có thể người ta mệt mỏi trong bao nhiêu năm nay, nền kinh tế không có. Người ta nghĩ rằng đây là một cơ hội thoát ra cõi nghèo khổ, như là đánh phé hay là đánh bài lô tô hay là trúng số vậy đó. Ta nghĩ mà cái tâm lý của con người đó, một người đơn độc đó, thì phần nhiều ít có là dám mạo hiểm lắm. Nhưng mà một số đông đó, gộp lại chừng vài trăm người ngồi chung với nhau và bàn tán đó, và nói rằng nếu mình không làm người khác làm đó, thì nó trở thành như là ông người ta làm tất nhiên là mình phải làm. Nó giống như mà ví dụ như nhìn lên đàn chim ở trên trời, thỉnh thoảng quý vị thấy cả trăm ngàn con nó bay về một hướng mà mỗi một con nó bay, nó cũng không biết mình đã bay để về đâu, nó đi theo cái hướng đó thôi. Thì cái tình trạng đấu giá đó là một cái thể hiện tâm lý con người là một phần. Một phần là nhu cầu của người. Nhưng mà vấn đề đây đó là những người đạt được những đấu thầu đấu giá đó là không phải những người địa phương, không phải là những người mà có nhu cầu mua, họ chỉ là đầu cơ tích trữ. Rồi có những nguyên do khác là thổi giá có thể dính liên đến cơ quan chính quyền hay là có những trong người là đầu cơ tích trữ. Đó là luật của tư bản mà chống tư bản đỏ mà lạm dụng người dân đó, là họ thổi giá để chi, để những cái mảnh đất mà họ đã có sở hữu chung quanh đó đã nằm sẵn đó rồi, mà khi mình thổi giá một vùng nào nó gần đó thì nó sẽ kéo cái giá mặt bằng đi lên, tất nhiên là họ hưởng lợi, chưa kể là mua đi bán lại. Đó là những cái tình trạng nó vô cùng nguy hiểm, mà cái giải pháp nó đa dạng, khó có trong vài phút mà diễn tả, có thể từ từ mình sẽ đi vào, thưa anh.
Vâng, thưa giáo sư, ở Việt Nam thì những người họ sống ở đó và họ gồm những nhà báo rồi những nhà kinh tế thì họ nói rằng là thị trường của Việt Nam rất là méo mó, bởi vì chúng ta biết rằng là Việt Nam cũng như là Trung Quốc, tức là người dân thì không có quyền sở hữu đất mà chỉ có nhà nước là sở hữu toàn bộ đất đai ở trên cái lãnh thổ đó, và họ dùng cái từ gọi là sở hữu toàn dân nhưng thực ra là nhà nước nắm trong tay đất đai và người dân chỉ được quyền sử dụng thôi. Và họ cũng chỉ ra rằng là mỗi cái phiên đấu giá thì chỉ có nhà nước được quyền bán, còn người mua thì lại có hàng trăm hàng nghìn người đổ xô đến mua, thì nó mất cân bằng cái cung cầu. Thì giáo sư bình luận về cái sự méo mó đấy như thế nào, và cái này nó có giống như những nước nào khác ngoại trừ Việt Nam, Trung Quốc ra thì các nước khác họ quản lý đất đai kiểu gì để không bị méo mó?
Vâng, cái vấn đề là quốc gia mà sở hữu chủ quyền của đất đó, chỉ cho thuê dài hạn là 99 năm hay 75 năm đó, có nhiều một vài quốc gia bên Âu Châu nó cũng có chứ không phải là không. Và những quốc gia trên thế giới cũng có, mặc dầu đó, những quốc gia đó thiểu số. Nhưng mà đó không phải là căn nguyên của vấn đề. Vâng, căn nguyên của vấn đề đó là cái mô hình quản lý đất đai hay là mua bán đất đai đó, để cho địa phương từ đó có cái ngân sách để mà hoạt động đó. Đó là cái mô hình mà Việt Nam đi gần gần giống hệt như của Trung Quốc, mà vương Trung Quốc là gậy đông ông đập lưng ông sau bao nhiêu thập niên làm như vậy. Tới bây giờ là 3 năm rưỡi rồi mà họ vẫn không ra khỏi, và hai cái công ty đại gọi là bất động sản và lớn nhất của họ là Evergrande và Country Garden, hai công ty này, một công ty phá sản, công ty kia thì gần như phá sản, và nó làm cho những thành phố ma, những đất đai và bao nhiêu những người dân hay là công ty mà mua bất động sản, họ quyết định bây giờ họ không trả tiền lãi nữa. Họ hiện tại họ ước đoán rằng cái mức gọi là nợ xấu của bất động sản nó lên tới 350 tỷ đô la ở bên Trung Quốc mà chưa giải quyết được. Cái vấn đề đây đó là cái cách vận hành và gọi là điều hành cái hệ thống bất động sản, buôn bán giá và luật lệ. Có thể chúng ta sẽ phải mổ xẻ vào những cái luật lệ mà tôi nghĩ rằng Hoa Kỳ và những một vài quốc gia thành công, mà hoặc dù vậy Hoa Kỳ đã đi vào một thời gian gọi là đi vào suy thoái nặng nề vì bất động sản, và những cái luật lệ nào mà có thể từ từ gỡ bỏ. Chúng ta nên nhớ rằng cái tình trạng mà đấu giá hay là tình trạng bất động sản ở Việt Nam của Trung Quốc nó đã tiếp diễn trong vòng đó, là đi vào cái dân tộc tính của người dân rồi. Họ chỉ nói là đi vô đất á, làm đất á, có thể là đây là một cơ hội thoát khỏi nghèo hay là làm giàu đại gia trong nay mai. Một miếng đất mà mua hay vài chục cái lô đất mà mua đó, có thể trong vòng 30 ngày gia tăng lên tới 20-30 lần. Cái đó là chuyện coi là hoàn toàn phi lý, nhưng mà nó xảy ra rất nhiều thôi anh.
Dạ vâng, thưa giáo sư, thì tất chắc là chúng ta cũng sẽ đi sâu về cái chuyện cái hại của nó, nhưng mà trước mắt thì như giáo sư nói, ở Trung Quốc họ đi trước Việt Nam, tức là nhà nước đứng ra bán đất để lấy cái tiền làm cái nguồn lực cho ngân sách các địa phương để tái đầu tư vào hạ tầng cơ sở, hoặc là thậm chí là cho xây dựng trường học vân vân, thì cái đó là cái lợi trước mắt. Việt Nam hiện nay thì đang đi theo, và tất nhiên Việt Nam đi sau. Thì thưa giáo sư, cái lợi trước mắt thì là như vậy, nhưng mà cái hại lâu dài là gì? Bởi vì chúng ta thấy rằng là khi mà nhà nước đấu giá đất, rồi giá đất tăng lên, thì nhà nước cũng thu được tiền từ cái việc bán đất trực tiếp, rồi thì nhà nước cũng thu được cái lợi gián tiếp, đó là các cái giá trị đất đai xung quanh nó tăng lên thì nhà nước cũng thu thuế tăng lên. Nhưng mà lâu dài thì nó là cái hại là gì ạ? Bởi vì nhà nước thứ nhất là không thể bán đất mãi, thứ hai là khi mà đất đai tăng lên thì các công ty kinh doanh bất động sản họ cũng phải tăng giá nhà, tăng giá nọ kia, và cuối cùng lại đổ đầu vào người dân và doanh nghiệp, vì doanh nghiệp cũng phải mua đất để xây dựng nhà xưởng, cuối cùng thì nó dẫn đến là mọi người lại phải thắt chi tiêu, rồi lại không mua sắm vân vân. Thì có phải đó là những cái hại không? Thì xin giáo sư phân tích về những cái hại ạ.
Vâng, những gì anh nói đều chính xác, nhưng mà chúng ta hãy mổ xẻ vào từng quốc gia một. Mình có thể nói rằng Việt Nam đang trong cái giai đoạn là đi theo cái mô hình của Trung Quốc, có thể từ từ thoát ra. Cái tình trạng bất động sản của Trung Quốc nó khác tình trạng bất động sản của Nhật, nó khác tình trạng bất động sản của Hoa Kỳ. Và mỗi cái trường hợp nó cần phải có những giải pháp khác nhau. Nhưng mà chung quy lại là để cho cái hệ thống bất động sản mà không có gọi là nổi loạn hay là không kiềm chế được, là phải có hai biện pháp. Thứ nhất là cái hệ thống đấu giá và phân chia quyền lực. Có nghĩa rằng phải có luật cấm gọi là cấu kết đầu tư, đầu cơ tích trữ. Bên Hoa Kỳ có cái luật gọi là anti-price gouging, có nghĩa rằng cấu kết với nhau, và những nhà bất động sản cấu kết với nhau đấu giá để đổi thổi đất lên. Mà họ thổi đất đây đó rất là thông minh. Họ thổi đất không phải là cái vùng mà đang đấu giá. Họ thổi đất đây là những cái vùng đồng không mong quạnh, mà đất của họ sở hữu là những đất gần đó. Họ thổi vào những cái trùng đồng không mong quạnh đó chi, để khi giá mặt bằng lên á, thì những vùng đất đó mà họ đã có sẵn, họ đã thu mua rồi, nó sẽ đi lên chung với nhau. Đó là một chuyện. Chuyện thứ nhì nữa đó là khi mà những công ty hay là những nhà đại gia đó, ở từ ở chỗ khác đến đó, đôi khi mình không biết họ là ai, họ là người của Trung Quốc, của Hoa Kỳ, của Nhật Bản, của Hàn Quốc, họ đổ vào họ làm như vậy hay là ai, có nghĩa rằng cái gọi là hồ sơ lý lịch của họ phải biết được hệ thống ngân hàng, biết là tiền của họ ở đâu đến, không tiền của họ có phải là nhận từ một cái công ty nào của từ bên Trung Quốc, Hoa Kỳ hay Nhật Bản, bất cứ gì đó vào để thổi giá để mà hưởng lợi hay không. Cái gọi là cái điều tra những người đấu giá đó chưa có, và công an của Việt Nam nếu muốn làm có khả năng để truy trùng những cái chuyện đó ra. Rồi cái trường hợp khác á, là chúng ta hãy nhìn vào Hoa Kỳ. Hoa Kỳ đó, bây giờ như nói sơ sơ rồi chúng ta sẽ đi vào chi tiết. Bây giờ tới Trung Quốc trước. Trung Quốc quý vị biết á, là cái mô hình kinh tế của Trung Quốc là đặt trên hai cái trọng điểm quan trọng. Thứ nhất là đầu tư vào bất động sản và hạ tầng cơ sở. Có nghĩa rằng Trung Quốc muốn kích thích kinh tế, họ tung tiền để trợ cấp ngân hàng, trợ cấp công ty bất động sản. Hai cái công ty mà Evergrande và Country Garden là được trợ giúp rất nhiều của Trung Quốc trong quá khứ. Bây giờ khánh tận là để chi? Để kích thích đầu tư, cứ xây cất, tất nhiên là có công an việc làm, người ta tiêu xài, GDP gia tăng mà nợ nó chồng chất. Cái thứ nhì nữa là cứ tiếp tục sản xuất, giàu có gọi là có thị trường hay không, vẫn sản xuất để tràn ngập thị trường. Đó là mô hình của Trung Quốc. Thì Việt Nam cũng là quốc gia sản xuất thì họ cũng muốn sản xuất vậy. Và ở trường hợp Việt Nam á, thì nó khác là như vậy. Trung Quốc đi vào cái tình trạng rất nặng nề, nhưng mà cái căn bản kỹ nghệ FDI đầu tư và cái căn bản cái nguồn máy gọi là chuỗi cung tự vực toàn cầu vẫn có, cho nên họ vận hành được kinh tế vẫn còn vững chãi mặc dầu thiếu nợ rất nhiều. Còn Việt Nam đây là quốc gia đang vươn lên, đang có vốn FDI đầu tư dồn vào trong Việt Nam, nó dồn vào trong Việt Nam rất nhiều, cái vốn đi vào Việt Nam rất nhiều, nhưng mà Việt Nam khác những quốc gia như là Hàn Quốc, như là Nhật Bản, như là Đài Loan, là khi FDI vào đó thì người dân bản xứ, kỹ nghệ bản xứ có số tiền, có thanh khoản để kỹ nghệ nhà mọc nấm lên, để trợ giúp, để mà cung cấp cho FDI thay vì cứ tiếp tục mua những linh kiện từ Trung Quốc. Mà nếu mà tiền đổ xô vào đất và vàng thì đó là chỉ là làm nô lệ cho FDI của ngoại quốc mà thôi, và nó ảnh hưởng đến thanh khoản. Rồi cái hệ thống mà đấu giá đó ở bên Hoa Kỳ đó, thì tiểu bang thành phố đó, như quý vị biết rồi, Hoa Kỳ là người nào chủ sở hữu đất là họ là sở hữu đất chứ không phải là tiểu bang thành phố. Tiểu bang họ có ngân sách của họ bằng cách họ đánh thuế lợi tức cá nhân, hay là họ đánh thuế tiêu dùng, hay là họ đánh thuế bất động sản chứ không phải đánh thuế của bất động sản. Đó là mô hình của Việt Nam và Trung Quốc. Thành ra trong cái trường hợp mà những thành phố, những địa phương họ cần tiền ngân sách đó, bằng cách họ đấu giá đất đó, và họ đấu giá đất đây đó, trong đó có sự lũng đoạn của những nhóm đầu cơ tích trữ, mà cái gọi là cái identity, có nghĩa là gọi là cái danh sách của họ, danh tính của họ, từ đâu họ đến, tiền họ đến, nó không rõ, nó không minh bạch. Có người đấu giá mà trong cuộc trong sổ tiết kiệm hay là ngân hàng họ không có tiền nữa là cái vấn đề. Và luật lệ để phạt những nhà đầu tư tích trữ, trong đó phải có luật lệ hình sự và dân sự, hai luật lệ đó nó không có được nghiêm chỉnh và thực hành. Bên Hoa Kỳ có luật gọi là Antitrust của Sherman Act, là chống cho những công ty gọi là chiếm độc quyền và những công ty đầu cơ tích trữ để mà lũng đoạn với nhau để phá giá. Và công ty gọi cơ quan FTC là Federal Trade Commission là thanh tra những cái trường hợp mà lũng đoạn giá cả. Và chưa kể đến là những luật lệ nó rườm rà, nó khác nhau. Để chi? Để cho cái hệ thống mà tư bản đỏ, mà tư bản mà không kiềm chế trở thành đại loạn, nó giảm thiểu, không có nghĩa là loại bỏ. Thành ra cái tình trạng này đó nó cần phải giải quyết đa dạng thôi anh. Đa dạng là trong cái hệ thống là giao cho chính quyền địa phương là phải có luật lệ rồi mới giao cho họ. Bây giờ ví dụ như, một nói ví dụ đi, là anh là một người chủ gia đình, phải không? Một đại gia đình, trong đó anh con cháu đầy đàn hết, anh có tiền nhiều lắm. Bây giờ nói rằng tôi tin tưởng các con các cháu, bây giờ tôi cho đỡ một số tiền đó, muốn làm gì làm, xài cái gì làm, xài gì xài, miễn làm sao có kỷ luật, miễn làm sao muốn biết đầu tư, thì nó trở thành đại loạn. Tại vì không phải người nào cũng giống nhau, thành phố nào cũng giống nhau, và trong đó có những người đại loạn ở ngoài họ vào để mà họ lũng đoạn, để họ lợi dụng thôi.
Vâng, thưa giáo sư, thì chúng ta thấy rằng là rõ ràng cái giá ở Việt Nam, giá đất ở Việt Nam, hay là ở, nói cụ thể là như vừa rồi là ở các cái vùng ngoại thành Hà Nội hay là vùng ven của Sài Gòn hay Hồ Chí Minh, thì rõ ràng là về các cái điều kiện sống rồi giá trị sử dụng thì nó cũng khá là thấp nếu mà chúng ta so với cả những cái nơi đã phát triển chẳng hạn như là kể cả Trung Quốc hay là Mỹ. Bởi vì chúng ta thấy khoảng cách ví dụ 30 km từ trung tâm hay là quy ra miles như là Mỹ khoảng độ 20 miles, thì ở Việt Nam cái điều kiện sống là rất là kém, nói mất lòng nhau thì là như vậy, vì rõ ràng hạ tầng cơ sở thì không có gì, điện nước rồi các cái liên quan như là bệnh viện, trường học hay là hệ thống cứu hỏa cấp cứu thì đều nói chung là có thể nói là kém, nhưng mà giá cả thì lại cao rất là khủng khiếp. Chúng ta thấy rằng là đấy, như 130 mấy triệu đồng một mét vuông, tức là khoảng độ 7.000 đô la một mét vuông, thì rõ ràng rằng là so với các nước phát triển thì nó rất là vô lý. Và ngay như là so với người Việt Nam sống ở Việt Nam thôi thì họ cũng đã kêu cá rất nhiều, bởi vì là hạ tầng cơ sở rồi điều kiện sống thì không có gì, mà giá thì cao bất thường, và với thu nhập của người dân cũng là rất là bất thường. Bởi vì người dân Việt Nam trung bình với những cái mức lương mà chúng ta thấy chẳng hạn như là mức lương khoảng độ 20 triệu đồng đã được coi là lương cao, hay là có thậm chí có cái bài báo nói rằng là 10 triệu đồng đã là được coi là thu nhập cao, còn công nhân thì chắc họ chỉ khoảng độ 5-7 triệu đồng vân vân. Mà với mức giá vậy là rất vô lý. Vậy thì thưa giáo sư, cái tiền đó có thể đặt ra những cái nghi vấn là tiền từ những cái nguồn không lành mạnh, chẳng hạn như là tiền tham nhũng hay là tiền của, ví dụ như là giáo sư cũng đã đề cập sơ qua, tức là tiền của những cái thế lực nước ngoài họ đổ vào để họ mua, không ạ? Và làm thế nào để chặn những cái con đường sử dụng những cái đồng tiền mà không lành mạnh như vậy ạ?
Vâng, thưa đúng như vậy thưa anh. Trung bình một người dân, ví dụ như một người buôn bán hay là một người chạy xe ôm hay buôn bán ở chợ truyền thống này nọ, làm sao mà họ có các số tiền, mặc dầu như một số thống kê cho thấy đó, số người gọi là đi vào đấu giá đó là của một số người có cái số tiết kiệm khá nhiều ở trong quỹ tiết kiệm, nhưng mà cái số cái tiền nó từ đâu đến? Luật ngân hàng phải được cải cách là biết rằng tinh linh mà ngân hàng đó là cái luật mà gọi là chống rửa tiền đó, là tình lệnh trong tiết kiệm ngân hàng mà được lên một cái số tiền lớn đó, là phải biết từ nguồn gốc đó, từ đâu, đó là cái luật mà họ để kiềm chế những cái khủng bố về rửa tiền đó. Thì đó là cái vấn đề, đây là cái vấn đề mà nó đi ngược lại cái mục tiêu tôn chỉ của quốc gia, của thủ tướng hay là của Việt Nam, là muốn tạo cho người dân có căn hộ bằng cách trong mấy năm nay họ đã nỗ lực để mà bành trướng những căn nhà xã hội để xây cất để này. Bây giờ những cái chuyện như vậy đó thì nó đi bắt đầu nó đi ngược 2 năm trầm lấn rồi, bây giờ nó bắt đầu nổi lại giống như là lửa mà nó tự nhiên nó bốc cháy, mà nó bốc cháy không phải một chỗ, nó bốc cháy chỗ này bốc cháy một chút, chỗ này bốc cháy từ chỗ nào nó cũng bốc cháy, chỗ nào cũng bùng phát, nó đa dạng thiên biến vạn hóa, nó đa dạng, nó đi đủ chỗ hết, có người dập lửa không kịp, chỗ nào cũng đấu giá, chỗ nào cũng thổi như là tôm tươi vậy. Thành ra đó là vấn đề, đó là vấn đề là mình chỉ chữa lửa chứ mình không có phòng lửa bằng luật pháp, bằng những cái hệ thống. Đây là một cái vấn đề mà cần phải gọi là có sự cộng tác, như là theo tôi đọc đó thì Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đã ra lệnh kêu gọi là Bộ Môi trường, Đầu tư và Bộ Công an và tất cả hợp tác với nhau đấy. Nhưng mà hợp tác đây đó, hợp tác không phải là chỉ biết một vài người họ rúng đoạn để đem ra giống như trường hợp Trương Mỹ Lan để mà phạt tù hay là xử tử hình đó, thì nó chỉ là tạm thời một vài cái ví dụ để nâng cao, để nêu cao thôi. Nhưng mà đường dài phải có cái hệ thống đấu giá, phải cái hệ thống phân chia quyền lực trong địa ốc, khi mà những cái tin tức này và những cái nguồn lợi sau khi xảy ra ví dụ như một cái phần đấu giá mà anh nói đó đó, mà những cái vùng đất mà không có gì cả, thì cái tâm tính của người đấu giá là họ nói sao? Họ nói cái miền đất bây giờ nó toàn là đồng ruộng không à, họ nói chưa có hạ tầng cơ sở, bây giờ mình cứ việc mua, mua rồi hạ tầng cơ sở nó sẽ tới, mà dân số chưa có thì dân số nó sẽ đến, mà nếu mình không mua thì mình mua không kịp, mà mua đây đó có thể đây là nó đổi đời, là cái cơ hội thoát khỏi khỏi mà có thể trở thành người giàu thì trở thành đại gia, người nghèo thì thoát khỏi, cho nên họ sẵn sàng họ họ nhào vào. Thành ra mà khi mà 400-500 người họp vào nhau đó thì họ cứ tranh đua vào nhau, họ nói tôi đã đến đây rồi, tôi không thể thua được, tôi phải đi tới cùng. Đó là cái tâm lý của người đấu giá thôi.
Vâng, thưa giáo sư, thì nhưng mà nó cũng có một cái gây ra lo ngại ngoài những cái chuyện như chúng ta đã nói ở cái câu hỏi trước, đó là nhà nước thì thu được thuế vân vân, nhưng mà cuối cùng nó sẽ làm cho khó khăn cho doanh nghiệp, cho người dân. Và có một cái điều nữa mà chúng ta cũng cần đề cập đến, đó là đất đai thì tăng lên, thì những cái nhà cửa xây trên đất đai rồi nó cũng sẽ phải tăng theo, mà kể cả những cái nhà cửa khác, ví dụ như nhà chung cư, căn hộ ấy, nó cũng tăng lên, và chắc chắn là nó cũng sẽ là một cái tác hại, đúng không ạ? Bởi vì chúng ta thấy như là ở Nhật Bản hay Trung Quốc, thì bởi vì giá nhà đất tăng lên và giá căn hộ tăng lên, cuối cùng là thành ra giới trẻ họ rất khổ sở, họ không có đủ tiền và họ chán nản, họ cũng không kết hôn, và cái hậu quả là làm cho mức sinh giảm xuống, và mức sinh giảm thì nó cũng lại là một cái hậu quả là gì? Cái nhu cầu về đất đai nó cũng giảm xuống, và nó kéo theo cái chuyện là nó làm cho đất đai dần dần nó sẽ hạ nhiệt. Thì giáo sư có nghĩ rằng là hiện nay những cái sự tăng giá ở Việt Nam nó đang thực ra nó đang là những cái mầm mống cho những cái hậu họa rất là lớn trong tương lai hay không? Bởi vì Việt Nam tuy là đi sau Trung Quốc nhưng rồi thì cũng có thể là sẽ phải đến cái đích giống như Trung Quốc. Thì giáo sư có nghĩ thế không ạ?
Vâng, những gì anh nói nó hoàn toàn chính xác. Chúng ta phải hiểu rằng đó, không phải là những vùng đó họ nói rằng đầu tư ở những cái khu mà gọi là bây giờ đồng ruộng không, rồi từ từ có hạ tầng cơ sở, rồi từ từ dân cư về, hay là từ từ có xí nghiệp đầu tư thì nó sẽ lên. Mà nó lên một cách nhân tạo như vậy thì như anh đã nói đó, là nó đưa những cái đất ở đó lên, rồi đưa lên đó thì địa ốc nó lên, mà địa đó có lên đó thì những công ty đầu tư, vốn FDI đầu tư vào, họ cũng thấy đất đai nó lên nữa, thì nó cũng từ từ nó sẽ, cũng sẽ ảnh hưởng đến FDI của ngoại quốc đầu tư. Bây giờ thì chưa, vì Việt Nam là cái chỗ người ta chú ý nhiều, tôi muốn đầu tư. Nhưng mà một trong những lý do mà tại bao nhiêu công ty đại bàng của Hoa Kỳ kỳ rồi về không về Việt Nam mà qua Mã Lai Á, qua Indonesia, qua Singapore và Thái Lan đó, địa ốc là một phần nào không mình không biết trong cái quyết định của họ. Đó là một chuyện. Rồi cái mục tiêu của chính phủ là xây những căn hộ như anh đã nói, thì dĩ nhiên là tập trung quanh đến mà ở gần đó căn hộ, thì dưới căn hộ xã hội nó cũng phải lên thôi. Mà lên á, thì người dân họ bất mãn, mà người dân họ bất mãn thì họ đòi lương cao. Mà họ đòi lương cao đó thì những nhà công ty xí nghiệp đến á, là họ phải trả lương cao, nếu không thì không thu mượn được. Thì cuối cùng là sao? Là Việt Nam với cái nhân lực dồi dào, với tuổi trẻ, với cái hiếu học và hiếu làm, rốt cuộc rồi giá cả nó cũng gia tăng, thì tất nhiên là giá cả của nhân công Việt Nam cũng từ từ nó sẽ gia tăng gần đến cái mức của Trung Quốc, thì cạnh tranh cũng không nổi với Trung Quốc, mặc dầu hiện tại là đang rất tốt. Nó đi dây chuyền hết tất cả, nhưng mà cái đây á, cái quan trọng hết là trên phương diện vĩ mô, đời sống người dân chắc chắn bị ảnh hưởng. Nó đi ngược lên mục tiêu của một quốc gia xã hội chủ nghĩa định hướng, có nghĩa là nâng cao mức sống của người dân, mà cái địa ốc này là cái đi ngược lại cái chiều hướng mà chính phủ muốn làm, mà nó làm giàu cho những người đầu cơ tích trữ, những người lũng đoạn thị trường, có những bàn tay ngầm mà chỉ có thể là sự cộng tác của công an, của bộ môi trường đầu tư này nọ mới được thôi. Chúng ta nên nhớ rằng nếu có sự cộng tác điều tra, họ sẽ tìm đến mỗi vùng như vậy trong thời gian ngắn, ai hưởng lợi và coi cái số tiền của họ đi vào ngân hàng để mà đầu tư từ đâu đến, từ bàn tay ngầm nào đến. Thì mà cái đó là điều tra để chi, để dập lửa, nhưng mà ngừa nó xảy ra là một chuyện khác nữa. Ngừa chuyện xảy ra đó là như Hoa Kỳ 2008 xảy ra, nó làm kinh khủng, cho nên ra cái đạo luật Dodd-Frank, nó kiềm chế ngân hàng, nó kiềm chế những công ty bất động sản, nó kềm chế cái, những cái luật mà thật sự là Trung Quốc á, họ đưa ra một cái luật trong gần đây đó là cái ba cái rành đỏ, cái gọi là cái lằn đỏ đó, họ nói không, những công ty về tài chính hay ngân hàng đó, hay là địa ốc không thể vượt qua ba cái lằn đỏ đó. Mà khi quý vị nhìn vào tưởng ra là cái gì dữ dội lắm, thật sự ba cái lằn đỏ đó là những cái điều mà tôi dạy những sinh viên cái khóa đầu của chương trình thạc sĩ MBA, là những cái căn bản của bảng cân đối, balance sheet ratio, có nghĩa rằng nợ không quá vốn sở chủ hữu bao nhiêu, nợ không quá một cái tỷ lệ nào đó của tổng tài sản bao nhiêu. Đó là những cái điều căn bản nhất về tài chính, mà đó là những điều mà Trung Quốc hằng gần đây họ đưa ra ba cái lằn đỏ. Thì luật Dodd-Frank nó cũng vậy. Và cái luật mà nói rằng không phải là quý vị chỉ phạt giá gọi là nhân sự, có nghĩa là quý vị làm lời trở thành đại gia phạt một số tiếng, chúng tôi mạo hiểm, tôi làm cùng lắm tôi phạt, nhưng mà cái phạt đây là phạt hình, có nghĩa là cái án hình và tịch thu tài sản và tán gia bại sản, thì những cái phạt đó mới có hữu hiệu. Và phân chia quyền lực có nghĩa là không thể cấu kết với nhau. Và luật Dodd-Frank nó đưa ra thêm một cái điểm nữa là bảo vệ người thổi còi, có nghĩa là whistleblowing, có nghĩa là gì? Tôi với anh làm việc chung với nhau, bây giờ anh với tôi 4 năm nữa làm là những đại gia về địa ốc, về ngân hàng, mình không đồng với nhau để mình thổi giá thì mình sẽ lợi hết. Đó là cái cách làm của những người lạm dụng thời thế. Nhưng mà có luật whistleblowing á, thì canh không lành, cơm không lành, canh không ngọt. Anh làm có cái gì bất mãn, tôi bất mãn, tôi rút ra, rồi cuối cùng tôi đưa tên anh lên một cách gọi là bí mật, không ai biết cả. Cho nên ai họ cũng nghi kỵ, họ sợ thì họ không dám vi phạm luật pháp. Là nó đa dạng lắm anh. Cái trường hợp đây là một cái trường hợp rất là phức tạp, vì có nhân dân tộc tính của người dân Việt Nam thích thổi giá đất, thích đầu tư vào vàng để đi theo chiều hướng. Một số người ít đã làm giàu rất nhiều, nhưng mà ảnh hưởng là đại đa số người dân không có khả năng mua nhà. Mà giải pháp của chính phủ Việt Nam là đưa ra những căn nhà xã hội để giúp cho họ có thể sẽ bị tiêu pha vì những cái chương trình lũng đoạn như vậy.
Thưa giáo sư, thì ở Trung Quốc ạ, chúng ta thấy rằng là từ năm 2021 đến nay là giá nhà cửa họ đã giảm đến có thể nói là hàng chục phần trăm, thậm chí ở ngay những cái thành phố lớn. Thì thưa giáo sư, cái việc mà giá nhà đất nó hạ ở Trung Quốc thì nó có cái do những cái nguyên nhân gì, và ở Việt Nam thì liệu sẽ có cái tình trạng tương tự hay không ạ? Và nếu như giống hoặc là không giống thì là vì lý do gì ạ? Đặc biệt là nếu mà không giống thì là vì lý do gì ạ?
Vâng, một cái điều mà tôi thấy nó hơi gọi là khó hiểu đó là tại sao những gì xảy ra với Trung Quốc vài năm sau thì Việt Nam cũng có giống giống như vậy. Ví dụ như trường hợp của Việt Nam á, là sau khi giá đất bị gọi là trầm lắng và suy sụp xuống trong 2 năm và bế tắc đó, thì bây giờ nó nổi lên vậy. Bên Trung Quốc nó cũng đã nổi lên lại là tại vì sao? Là tại vì đó, như đã trình bày đó, bất động sản của Trung Quốc nó ứ động, nó đến chiếm đến 30% cái nợ của ngân hàng dính líu đến bất động sản đó. Nó dính líu vào GDP của Trung Quốc, là GDP của Trung Quốc là 18.000 tỷ. Thì 20% đó là cái nợ xấu mà dính líu đến bất động sản. Quý vị thử tưởng tượng con số nó lớn bao nhiêu. Có nghĩa là gần như là 3.6 ngàn tỷ, gần 4 ngàn tỷ là nợ xấu tới dính líu đến bất động sản. Và thay vì giải quyết vấn đề đến cặn nguồn đó, thì cái tổ chức của Trung Quốc là bằng cách rằng họ thao khi bao nhiêu rồi, họ nói rằng bây giờ kinh tế trì trệ, Hoa Kỳ, thế giới không tiêu thụ hàng hóa của mình nhiều nữa. Bây giờ chính phủ lại bắt đầu nhỏ giọt để kích thích bất động sản trở lại, có nghĩa là sao? Đưa trợ giúp cho ngân hàng, đưa trợ giúp để cho vay, để này nọ, để chi, để khởi động lại cái tình trạng của bất động sản để cứu vãn nền kinh tế. Nó giống như là cái mục nhọt đó, mình chữa gần hết rồi, nhưng mà thuốc mạnh quá nó sợ làm chết con bệnh, thì giờ thôi cho cái mục, cứ để yên yên để cho mục nhọt nó bình thường lại từ từ rồi mình tự giải quyết sao. Nó như vậy đó. Thì bên Việt Nam thì không biết chuyện gì xảy ra, chính phủ đang kiềm chế dữ lắm, không phải giống Trung Quốc, có nghĩa là không phải kích thích nữa. Nhưng những bàn tay ngầm, những nhà lũng đoạn hay là cái sự gọi là không minh bạch giữa thành phố đấu giá hay là đấu giá những vùng lân cận để thổi giá những vùng đó mà có thể vợ con bạn bè của họ là sở chủ hữu, mình không biết được. Những cái trường hợp này đó thật sự ra những cơ quan của công an họ có khả năng điều tra, ví dụ như những cái hồ sơ họ liên lạc với nhau qua email, họ liên lạc với nhau qua text message, những cái buổi họp này nọ, và nhất là nếu luật mà bảo vệ những người mà thổi còi thu hút để mà tố cáo người gian lận đó, mà những người đó là được bảo vệ danh tính không bị trả thù đó, thì những cái điều đó nó sẽ tự giải quyết và giải quyết được. Nhưng mà phải làm, chứ không làm á thì đâu nó vẫn trở về đó thôi.
Vâng. Thưa giáo sư, thì những quan điểm của giáo sư đưa ra thì cũng khá là trùng hợp với những cái lời bình luận hoặc là nhận xét của nhiều bạn khán giả, cũng như là theo như tôi quan sát ở trên mạng xã hội thì cũng có những giảng viên đại học ở Việt Nam họ cũng có những cái nhận xét giống như giáo sư. Ví dụ như là một giảng viên của trường Đại học Kinh tế Quốc dân thì ông cũng có nói rằng là hệ thống ngân hàng thì cần phải rà soát và sửa đổi đối với tín dụng bất động sản. Thì cái đó cũng là trùng hợp với giáo sư, nhưng mà vị giảng viên này thì cũng có nói là nhà nước cần phải tăng cường đấu giá, tức là tăng cung đấy. Tức là theo như cách nhìn của vị giảng viên đại học này thì là đất đai hàng hóa được đưa ra thị trường vẫn còn ít, và vì vậy nhà nước cần phải tăng cung nhiều lên, bán nhiều hơn nữa. Thì giáo sư có đồng ý với cái điều này hay không ạ? Và nếu mà liên hệ với cả Trung Quốc thì giáo sư thấy có gì đáng ngại không? Vì chính là chính quyền Trung Quốc cũng đã bán rất là nhiều tài sản, nhưng cuối cùng thì họ cũng vẫn không tránh khỏi được cái tình trạng đất đai bị bong bóng và bị nổ bong bóng. Thì giáo sư nghĩ thế nào về cái đề xuất này ạ?
Vâng, tôi không đồng ý với đề xuất này. Trước khi mà anh muốn chữa bệnh đó, anh phải biết căn bệnh nó như thế nào, anh kềm chế nó đã. Chứ bây giờ nếu mà nhà nước đưa ra cung đất nhiều để chi, để giao cho địa phương đấu giá, thì mình nhân cái vấn đề này lên gấp thập phần, nó trở thành một cái triệu chứng mà không kềm chế được. Một trong những cái điều mà cái giải pháp đó, và chính phủ Việt Nam có thể làm và cần phải làm đó, là đánh thuế bất động sản. Có nghĩa là chi? Ví dụ nên nhớ rằng là họ thổi giá, đó là cái con danh từ nó gọi là speculative bidding, có nghĩa là họ đấu thầu thổi giá hy vọng là giá lên, nó có cái mạo hiểm trong đó, phải không? Mà có thời gian tính nữa, là bao lâu giá nó lên, bao nhiêu nó như thế nào, nó có cái mạo hiểm đó, và họ vay mượn hay là tiền của bàn tay ngầm nào để vô đó, họ đòi cái lợi nhuận thì nó có vay lượng. Nhưng mà nếu luật thuế vụ được áp đặt, có nghĩa rằng luật thuế vụ phải ưu tiên những người nào mua đất đai để trở thành căn hộ chính của mình, chứ không phải là cái đầu tư thứ nhì, thứ ba, thứ tư. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ nhì nữa là những cái bàn tay, những cái công ty mà nhúng tay vào đầu tư đó là phải để mở xưởng hãng, và những cái đầu tư đó, những cái dự án đó phải đã được chính quyền cấp giấy rồi mới được đấu giá, đấu đất, chứ không phải là đấu để mà thổi giá. Thành ra có nhiều cái luật thuế vụ, và luật thuế vụ nếu quý vị mua nhà, hay không phải mua nhà mà mua đất, và ngay cả mua nhà nữa, mua đất đó mà trong vòng mà 1 năm hay 2 năm đó mà quý vị bán lại đó, quý vị phải đóng giá cao hơn thay vì mua nhà để ở. Thành ra luật thuế đất cần phải được áp dụng. Đó là một trong những cái điều chúng ta nên nhớ rằng trong một cái xã hội kinh tế thị trường mà Việt Nam hy vọng đi vào kỹ hệ kinh tế thị trường và thuần tí đó bên Hoa Kỳ đó. Đó là một hệ thống tư bản như tôi đã trình bày, mà tư bản mà không có luật lệ, không có luật thuế vụ, không có luật hình sự, không có luật nhân sự, nó trở thành đại loạn, nó trở thành là bóc lột tư bản. Hoa Kỳ giải quyết là bằng cách luật thuế để kềm chế. Hoa Kỳ giải quyết rằng những cái cơ quan nào mà không có phân chia nguồn lực và có thể bị cơ quan FTC điều tra, có thể bị cơ quan của chính phủ liên bang điều tra và tán gia bại sản. Thành ra nó đi đa dạng ra, nhưng mà luật thuế là một cái điều rất quan trọng cho những người mua bất động sản mà không ở mà để mà mua đi bán lại. Nếu quý vị mua mà nghĩ rằng hy vọng nó gia tăng gấp 4-5 lần mà bị đóng thuế liền lập tức mà nó không gia tăng, thì những người mạo hiểm về vấn đề đó nó sẽ bớt. Rồi cộng thêm kiềm chế điều tra rất rõ những cái số tiền quý vị định đầu tư đấu giá đó từ đâu đến, do bàn tay nào đến, thì nó sẽ giảm, mỗi thứ nó giảm một chút thì tôi sẽ trở lại cái mức cân bằng trong một thời gian không phải là một vài tháng mà có thể một vài năm. Đây là cái vấn đề nó trở thành cái dân tộc tính của một số người rồi. Mình muốn thay đổi là phải có luật thuế, luật hình sự, luật dân sự, cơ quan điều tra, và không có thể giao hết tất cả quyền hành cho địa phương, vì những địa phương này thiếu khả năng về đấu thầu, thiếu khả năng về phân chia nguồn lực, nhân lực để phân chia quyền hạn, và cái gọi là điều tra không đến đủ đâu vào đâu cả khi số người vi phạm nó quá nhiều thôi.
Dạ vâng. Thì cái ý kiến này của giáo sư thì lại cũng trùng với cái phần thứ ba trong cái ý kiến của vị giảng viên đại học ở Việt Nam. Thì ông ấy cũng có nói rằng là để mà chấm dứt cái tình trạng hỗn loạn hiện nay, đó là phải đánh thuế mạnh vào căn nhà hay là mảnh đất thứ hai. Nhưng mà ông ấy cũng nói thêm rằng là do cái đặc thù của Việt Nam, đó là thực ra chỉ có các quan chức và các vợ chồng, hay là tức là họ hàng của các quan chức thì mới là những người sở hữu nhiều đất đai, tài sản, nhà cửa vân vân. Nên là cái việc đánh thuế này sẽ bị chính những cái người đó phản đối. Tất nhiên ông ấy cũng viết một cách khéo léo, và vì vậy thì tôi cũng không nêu tên của ông ấy lên đây ở trên trang của chúng ta. Thì giáo sư nghĩ thế nào nếu mà bị bế tắc như vậy, không thể đánh thuế được, thì cái tình hình nó sẽ như thế nào trong tương lai? Nó sẽ cứ kéo dài như này và cứ tăng giá vô tội vạ như này thì sao? Thì hậu quả là gì ạ?
Vâng, một trong những cái một cái điểm son đó là hiện tại cái quyền lực, mình không nói về chính trị, trong cái chương trình kinh tế của tôi như quý vị biết là tôi không bao giờ đá động với hệ thống chính trị hay là mô hình, ngay cả của Hoa Kỳ, đảng Cộng hòa, đảng Dân Chủ tôi không đá động đến, tôi cũng không bình luận, vì mỗi người có quan điểm khác nhau, và nhất là cái hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa định hướng của Việt Nam, của Trung Quốc, có những cái điểm son, có những điểm không son, tùy cái góc nhìn mà tùy cái dự án, tùy cái đầu tư mà mình thấy rõ trong thời gian quá khứ Trung Quốc đã gia tăng kinh tế đến mức gọi là khủng khiếp, nhưng mà vì không có những cái điều chuẩn, bây giờ họ trả giá một phần nhiều, và đó là lý do mà cái nợ của Trung Quốc bây giờ nó chồng chất tới 20-mấy% GDP không giải quyết về bất động sản, và kinh tế của Trung Quốc trì trệ, cộng thêm một cái phần nữa là những cái đường lối người ta gọi là không đầu tư vào Trung Quốc hay là cái tiêu thụ Trung Quốc đó, nó tiên đoán GDP của Trung Quốc gia tăng 12%, bây giờ họ tới năm 10 năm nữa họ chỉ nói 3-3.5% và nó từ từ đi xuống. Điều này tôi không nói đến cái hệ thống chính trị, nhưng mà cái vấn đề đây đó là cái sự tập trung quyền hạn ở cấp cao, khi mà ông gọi là Tổng Bí thư Tô Lâm mà luôn là nhà nước mà chính ông là gốc công an, thì muốn tung ra những luật lệ này tôi nghĩ rằng họ có khả năng làm. Họ khả năng làm giàu quan chức ở phía dưới, có muốn có vợ con chứ quay này nọ. Cái đây là một cái luận ở trên đi xuống, như là một quốc vương đưa xuống thì ở dưới phải thi hành thôi. Nếu Việt Nam cương quyết làm, tôi nghĩ là có thể làm được ha.
Thì thưa giáo sư, đối với những cái chuyện quốc gia đại sự thì có lẽ là nhiều người cho rằng thì cũng nằm ngoài cái khả năng tác động hay kiểm soát của họ, thì chúng ta hãy bàn về cái cấp độ cá nhân. Thì thưa giáo sư, với cái nhà cửa nó cứ đắt đỏ như này, chúng ta thấy rằng như là ở Nhật Bản hay Hàn Quốc thì chúng ta đã nói sơ qua rồi, tức là giới trẻ họ cảm thấy bất lực và họ buông xuôi, họ không còn muốn cố gắng gì nữa. Thì đối với Việt Nam thì sao? Liệu là giới trẻ rồi cũng sẽ bị rơi vào cái cảnh rằng là cảm thấy bất lực, không thể mua được nhà cửa và không có mục tiêu phấn đấu, rồi dẫn đến những cái sự trì trệ trong xã hội hay không ạ?
Vâng. Cái nạn lão hóa mà anh nói đó, hay là thiếu sinh sản đó, là cái thực tế nó rất trầm trọng cho Trung Quốc, nó rất trầm trọng cho Nam Hàn, nó nhất trầm trọng vô cùng trầm trọng đối với Nhật Bản, mà một phần lớn là địa ốc. Quý vị nhớ, bây giờ nói về Nhật Bản một chút để là mình nhìn một cái quốc gia mà gọi là thật sự ra cái dân tộc tính, cái lòng ái quốc hay kỷ luật của nó có thể là gọi là gương mẫu cho thế giới. Nhưng mà cái chương trình kinh tế vĩ mô của họ đi sai hướng đã làm cho trên kinh tế này trì trệ 25 năm trời. Quý vị có thể tưởng tượng 25 năm trời kinh tế không gia tăng được vì cái chương trình kinh tế vĩ mô. Bây giờ mình nhìn đều để mình học cái bài học nó như thế nào, mặc dù nó khác Việt Nam chứ không phải giống. Là Việt Nam không phải là cái trường hợp là mình không biết là gọi là đầu cơ tích trữ hay là gọi là cấu kết với nhau để đấu giá thổi giá hay không, nhưng mà trong thập niên 1980 đó cho tới 1990 là cái thời kinh tế của Nhật Bản gia tăng vô cùng. 1980 rồi sau đó tới 90 là bắt đầu trì trệ rồi. Thì vì kinh tế của Nhật Bản gia tăng quá nhiều và Nhật Bản là một đảo quốc đất rất hiếm hoi, cho nên giá đời ốc nó lên vô cùng cao. Địa ốc của Nhật Bản có thể nói là cao nhất gì trên thế giới. Và người ta bắt đầu họ mua bán theo cái kiểu giống như bên Trung Quốc và Việt Nam như vậy đó. Thì đến 1989 là kinh tế của người Nhật Bản bắt đầu gọi là chậm lại rồi. Tại sao? Là tại hai điều cũng giống như Trung Quốc vậy. Họ vay mượn rất nhiều, kỹ nghệ họ vay mượn không phải là để vô địa ốc, mà họ vay mượn để bành trướng kỹ nghệ giống như Trung Quốc vậy. Nhưng mà cái tiêu thụ nó bớt thì họ thấy chậm lại. Thì họ thấy rằng cái bong bóng sắp sửa vỡ của Nhật Bản trong 1989 và 90 nó bắt đầu nó vỡ đó. Thì chính phủ, ngân hàng quốc gia của Nhật Bản đó, họ đi rất là mạnh. Họ gia tăng tiền lãi lên tới hai con số luôn. Lên tới 10-10 mấy%, 14-15% để chỉ họ siết lại cái hệ thống bất động sản. Thì đó là cái đường lối mà Tập Cận Bình đã thấy cái bong bóng vỡ của Trung Quốc. Tập Cận Bình đã thấy cái hiểm họa này cho nên siết chặt. Thì Tập Cận Bình và Nhật Bản cũng đi con đường giống nhau, siết chặt để bong bóng đừng vỡ. Nhưng mà nó vẫn vỡ. Nó vẫn vỡ. Rồi khi mà nó vỡ nặng quá đó, thì chính phủ Nhật Bản họ thấy rằng đó là gọi là tiền lãi cao quá thì giá bất động sản nó rớt như là sung rụng vậy đó. Thì Nhật Bản họ quản kinh, họ giảm tiền lãi tới 0.5% lận. Lúc đó là cái tình trạng mà việc là Nhật Bản bắt đầu đi vào suy thoái trong vòng 25 năm trời, là cái trong cái hai cái đoạn mà hiện tại đang xảy ra bên Trung Quốc và đã xảy ra một phần nào đó ở Việt Nam, là hệ thống thanh khoản nó bị ứ động. Những ngân hàng đã cho vay quá nhiều cho những công ty bành trướng mà bây giờ không có thị trường, bây giờ bất động sản ứ động. Và hệ thống gọi là tín nhiệm đó, những cái điểm tín nhiệm hay là những ngân hàng không có đủ để mà cho vay nữa. Thì cái gọi là danh từ của Mỹ nó gọi là liquidity trap và credit crunch. Hai cái danh tiêu hạn đó của Nhật Bản nó cũng xảy qua bên Trung Quốc. Nó đang xảy ra ở Việt Nam, mặc dù tình hạn của Nhật Bản nó nặng hơn, của Trung Quốc nó nặng hơn là của Việt Nam. Thì đây là những cái bài học mà nó cũng đều dính liền đến bất động sản và hệ thống ngân hàng thôi.
Vâng. Thưa giáo sư, thì cũng có những cái lời bình luận của các bạn khán giả của chúng ta. Thì có một ý kiến, bạn ấy nói rằng là với cái việc giá bất động sản của Việt Nam đang tăng cao thì nó thể hiện là Việt Nam là một cái đất mảnh đất tốt phát triển vân vân. Bởi vì bạn nói là so với châu Phi thì châu Phi có cho tiền người ta cũng chả mua bất động sản vì nó bất ổn rồi chiến tranh. Thì giáo sư nghĩ về cái bình luận này như thế nào, mà nó có phần nào đúng nhưng mà nó có phải là tất cả hay không?
Vâng, nó đúng rất nhiều, nhưng mà đó không phải là cái lý do mà mình có thể để cái tình trạng này nó xảy ra, đúng không? Ví dụ như tại sao Nhật Bản bất động sản họ được thổi giá lên, mà cái nguyên nhân là có cấu kết để cầu thế rửa, mình chưa biết rõ chuyện đó. Nhưng mà tại vì cái thời đó đất rất là tốt, Nhật Bản là quốc gia có bằng tràn ngập thị trường Hoa Kỳ với xe Toyota, những cái xe của họ, và tất cả công nghệ của Nhật Bản từ máy xay, máy giặt cho tới máy xay trái cây, máy móc gì cũng Nhật Bản tràn ngập. Cho nên họ nói đất Việt Nam là chỗ tốt, mà Nhật Bản là quốc gia chung quanh là biển, họ xuất cảng rất dễ dàng. Đó là lý do. Việt Nam cũng không khác gì như trường hợp đó. Việt Nam là một cái quốc gia nằm ngay gọi là hòn ngọc Viễn Đông, là nằm ngay cái chỗ mà đi vào trung tâm của 10 quốc gia của khối ASEAN, là một quốc gia mà nằm phía trên của Philippines và Mã Lai Á và những quốc gia lân cận, và quốc gia mà sát cận với lại Lào, Campuchia và phía trên là Trung Quốc. mà quốc gia xuất cảng vào Âu Châu hay Mỹ nó rất dễ dàng. Thì dĩ nhiên là đất nó rất là quan trọng, nó là cái căn bản. Nhưng mà cái căn bản đây là cái đất nó phải thể hiện giá thị trường. Có nghĩa rằng cái giá của cái đất đó sử dụng để cho người dân ở, sử dụng để cho đầu tư, nó có cái lợi nhuận. Nhưng mà không, cái đất đó không phải dùng để mua đi bán lại. Ví dụ như bây giờ tôi ví dụ năm nay đi, mình mua bán với nhau, đúng không? Thay vì mình dùng cái đất hay là cái tài sản mình mua bán để bán với người ngoài, bây giờ trong gia đình, đại gia đình, anh non, em bà con đó, cứ nhờ mua bán với nhau, cứ từ từ thổi giá lên, rốt cuộc trong gia đình cứ từ từ cái giá nó lên, mà rốt cuộc là có người hưởng lợi, người thì nghèo, là trong gia đình bị hại thôi, người ngoài chẳng ảnh hưởng gì cả. Thành ra thổi giá thị trường mà chỉ trong người dân của bản xứ đó, nó rốt cuộc là cái số nhỏ được hưởng lợi, số người là những người cần những căn nhà xã hội lại không mua được. Và nó đi ngược lại cái mục tiêu tôn chỉ quốc gia thôi.
Vâng, thì có một cái bài báo của Washington Post họ đăng cũng không lâu đâu, mới chỉ có tháng 7 thôi ạ. Thì họ nói rằng là giá nhà cửa căn hộ nó đã đi xuống đến hàng chục phần trăm, thậm chí là 30% ở một số thành phố. Và nó dẫn đến cái tình trạng là những cái người mà thế hệ những năm 80-90 thì coi như là đầu tư vào nhà đất là thắng. Thì bây giờ thì lại những cái thế hệ sau này mua thêm căn nhà thứ hai, căn hộ thứ hai, tưởng là đầu cơ, đầu tư được có lợi, cuối cùng thì là bây giờ đang bị thua lỗ. Và chính bởi vì cái tình trạng thua lỗ đó thì người ta lại phải hạn chế chi tiêu vào những cái đời sống, những cái mặt hàng bình thường trong đời sống, thì nó lại dẫn đến là làm giảm theo cả cái phát triển kinh tế. Thì thưa giáo sư, liệu là Việt Nam có bị rơi vào một cái tình trạng tương tự hay không ạ? Hay là Việt Nam nó có những cái điểm gì đó khác và Việt Nam sẽ thoát được cái vòng xoáy đi xuống như vậy ạ?
Việt Nam đã rơi vào cái tình trạng đó và đang rơi vào tình trạng đó. Mình hãy nhìn vào những quốc gia như Hàn Quốc, như là Philippines, như Mã Lai Á, như Indonesia, như là Đài Loan đó. Khi mà được cái số vốn đầu tư FDI tràn vào quốc gia họ đó, trong một thời gian 10 năm như Việt Nam đó, hay là 15 năm nay đó, thì người ta thấy cái gọi là cái số tiền của người dân đó, họ đổ vào để họ bành trướng kỹ nghệ, để họ chế những cái công ty con để sản xuất, để tiếp vận, để là cung cấp, gọi là chuỗi cung cho những công ty FDI đầu tư đó, chỉ là cái liều thuốc bổ giai đoạn đầu thôi. Thì những cái công ty đó học mọc lắm, vì họ có tiền, họ có vốn, có sự hỗ trợ của ngân hàng. Mà Việt Nam bây giờ đó, cái phần đó nó quá yếu, quá ít, bằng cớ rằng những công ty như Apple hay này nọ họ mở nhưng mà họ vẫn mua linh kiện ở ngoài quốc. Những công ty khác gần như là về AI hay trí tuệ thông minh cũng vậy, họ đầu tư vì họ thích cái địa lý gọi là dân tộc tính và khả năng cần cù siêng năng thông minh của người dân trẻ của Việt Nam, họ thích. Nhưng mà không có cái nghệ mọc nắm, đây là cái thời gian rất là giới hạn. Nếu mà một thời gian hoài đó mà không thấy đó, thì chúng ta thấy rằng FDI nó dồn vào những quốc gia lân cận, mà mình đã thấy là những công ty mà Việt Nam tràn trề hy vọng rốt cuộc họ đi đầu tư. Những công ty như Google, như Amazon, như là Tesla, như là Nvidia, hay là những công ty họ đi đầu tư sau khi họ thâm viếng Việt Nam, họ đầu tư vào những nước khác, là tại vì họ thấy cái khả năng Việt Nam FDI để mà đầu tư, rốt cuộc là những cũng phải mua linh kiện của Trung Quốc, cũng phải mua từ chỗ khác đến, chứ không kỹ nghệ nhà không sản xuất được. Apple họ đã có cái tuyên bố đó, họ nói rằng đó là cái vấn đề của Việt Nam, mặc dù cái nhân công rất là tốt. Việt Nam đã trong cái tình trạng đó, có nghĩa rằng cái nguồn vốn của người dân địa phương phải dồn vào để sản xuất, để chi mình nâng cao cái đời sống người dân địa phương lên, không phải là đất học sản mà vào đầu tư vào kỹ nghệ, và từ đó có cái tinh thần phát minh, có bằng sáng chế. Việt Nam ít có bằng sáng chế lắm, là tại cứ dư tiền đó, là họ làm có tiền là họ đầu tư vào đất và bất động sản, chứ bằng sáng chế rất là ít. Và đó là cái vấn đề của Việt Nam đường dài đang là cái trường hợp rất là son sắt cần phải vượt qua để trở thành một Hàn Quốc, để trở thành một Malaysia, Indonesia. Đó là cái vấn đề mà Việt Nam đang là ở trên điểm đó, cơ hội chưa mất nhưng mà cần phải đi về hướng đó thôi.
Dạ vâng. Thì thưa giáo sư, có hai cái ý kiến của hai người khác nhau, nhưng mà có lẽ là cũng có những cái điểm chung. Đó là một người thì nói rằng là giá nhà đất của Việt Nam nó tăng lên là bởi vì cái đồng tiền của Việt Nam nó mất giá quá và người ta buộc phải là cất trữ tài sản vào nhà đất. Và một cái ý kiến khác của một người thì là có hiểu biết về kinh tế, ông là một giảng viên đại học về kinh tế, thì ông có nói rằng là có lẽ là Việt Nam cần phải phá giá cái đồng tiền của mình lên đến 60.000 đồng một đô la thì sẽ giải giải quyết được cái vấn đề nhà đất cứ tăng giá ầm lên liên tục như vậy. Thì giáo sư nghĩ thế nào về hai cái ý kiến này?
Hai ý kiến này đối với cái nhìn của tôi nó sai hoàn toàn, không có căn bản gì cả. Cái thứ nhất á, là Việt Nam nói rằng đó là giá nhà cả tùy vì đồng tiền phá giá đó. Thật sự đồng tiền Việt Nam không có phá giá bao nhiêu, mặc dầu so với đồng tiền đô la, khi mà tiền lãi của đô la gia tăng thì đồng tiền nào cũng bị mất giá cả, vì đồng tiền Việt Nam giữ vững cái giá khá vững chãi. Và bỏ vào vàng, bỏ vào đất đó, nó chỉ phù hợp trong cái giai đoạn là nạn lạm phát gia tăng phi mã, mà trường hợp Việt Nam đã có khả năng kiềm chế nạn lạm phát rất là hữu hiệu tài tình trong cái thời gian qua mà thế giới điều đứng. Đó là cái đả phá của cái lập luận thứ nhất, là phá giá không phải đầu tư vào là tại vì tiền lãi quá cao gia tăng hay là phá giá của đồng tiền. Cái đường từ thứ nhì của cái giáo sư đó là tôi không nghĩ có thể nào mà nói được cái câu như vậy, là tại Việt Nam trong cái hệ thống WTO phá giá như vậy là liền lập tức đưa Việt Nam vào cái tình trạng là lũng đoạn hệ thống tiền tệ, là Hoa Kỳ sẽ tấn vận, không phải Hoa Kỳ mà không khói Âu Châu, là làm sụp đổ liền nền kinh tế của Việt Nam, phá giá đồng tiền để giải quyết đất. Giải quyết đất đây đó là cái căn nguyên, phải hiểu mình thấy một cái mục mục nhọt hay là một ung thư, mình phải biết cái loại nào để mình đến cái căn nguyên đó mình giải quyết, chứ không phải đắp lên ba mấy chục cái thuốc ở phía trên mà ở phía dưới chưa giải quyết. Thành ra cả hai đều sai, cơ bằng không có căn bản thôi.
Vâng. Thưa giáo sư, thì thời gian của chúng ta cũng đã gần 1 tiếng, thì có lẽ là những cái vấn đề vĩ mô có thể còn có nhiều dịp chúng ta còn phải bàn nữa, nhưng mà có một câu hỏi tôi nghĩ rằng là cũng sẽ rất là thiết thực cho nhiều người, đó là với cái việc nhà đất nó đắt đỏ như vậy thì thay vì đi mua nhà, bởi vì là trong cái quan niệm không những là chỉ là ở Việt Nam mà kể cả ở người Mỹ nữa, người ta vẫn khuyên rằng là mua nhà thì là để tích lũy tài sản đúng không ạ? Nhưng mà cũng gần đây cũng đã nổi lên những cái quan điểm khác, thậm chí là ngược lại, nói rằng là chúng ta đi thuê nhà có khi lại còn lợi hơn là đi mua nhà, nhất là trong cái giai đoạn mà giá nhà đất thì tăng cao rồi, kể cả lãi suất vay cũng tăng cao. Thì giáo sư nghĩ thế nào về hai cái trường phái này ạ?
Đây là một cái nghiên cứu hay là một cái gọi là cái đánh giá, gọi là hàng ngày nó xảy ra trong kinh tế của Hoa Kỳ, trong kỹ nghệ của Hoa Kỳ, cái danh từ nó gọi là lease versus buy, có nghĩa là quyết định mua hay là thuê, mà không phải lần nào cũng mua là có lợi hay là lần thuê nào thuê cũng có lợi, là tùy cái trường hợp. Mình phải làm một cái nghiên cứu tùy trường hợp là mục đích mình mua thuê để làm cái gì. Mình mua thuê để mà gọi là thổi giá để bán lời đó thì dĩ nhiên là không có lý do nào mà để tài chính mà có thể giải quyết được cái tâm trạng tâm lý như vậy. Nhưng mà nếu mà thuê hoặc mua trong cái tình trạng mà lãi suất cao, giá thổi lên tới 11 lần, 18 lần đó, thuê để ở đó thì hoàn toàn phi lý, là tại vì nếu mình muốn ở, mình ở một cái căn hộ. Nhưng mà đường dài đó nó là ngắn hạn, còn đường dài mà thuê mãi thì cũng có lập luận nói rằng thuê mãi cuối cùng về già rồi mình cũng chẳng có miếng đất để mình ở, mình vẫn thuê. Mà quý vị biết là thổi giá kiểu này mà không giải quyết thì cuối cùng căn hộ mà thuê nó cũng lên giá mà thôi, rồi tiền ở đâu để hồi hưu. Thành ra phải tùy trường hợp, nếu mà muốn có cái chỗ ở cho nó khả dĩ, nó sang trọng hay là nó an toàn để làm việc thôi chứ không phải để ở trong cái thời gian ngắn, mà tất cả công ăn việc làm đều tập trung thành phố lớn, thì thuê mượn trong lúc này nó có lý hơn là mua, là tại tiền lãi cao, là tại vì giá nó đang thổi. Thành ra đó là trường hợp, nó mỗi trường hợp nó khác nhau là như vậy thôi.
Dạ, thì thưa quý vị và các bạn, chương trình của chúng ta cũng đã kéo dài 1 tiếng và tôi tin rằng là giáo sư tiến sĩ Cương Hữu Lộc thì cũng đã đưa ra rất là nhiều những lời giải đáp hay là những câu trả lời đi vào chiều sâu, và kể cả những thông tin có lợi hoặc là thiết thực cho quý vị ở cấp độ cá nhân. Đến đây thì chương trình của tôi xin được khép lại, và chắc chắn là chúng ta sẽ còn nhiều những cái đề tài để thảo luận trong tương lai về bất động sản và về những chuyện khác trong xã hội, trong nền kinh tế. Tôi xin được cảm ơn các đồng nghiệp của tôi là anh Lê Khắc Đông và anh Đông Hải đứng đằng sau hội trường để thu xếp những công việc về kỹ thuật để chúng ta có hình ảnh âm thanh tốt đến với tất cả quý vị và các bạn. Và chắc chắn là cảm ơn giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc rất nhiều, và cảm ơn quý vị đã theo dõi cũng như là viết những lời bình luận rất hay, những câu hỏi rất thú vị, và chúng tôi cũng mong nhận được những cái gợi ý về các đề tài mà quý vị muốn nghe trong tương lai.
Vâng, tôi cũng vậy. Tôi xin tiếp lời anh Tôn, là một nhà biên tập viên gọi là danh tiếng của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Xin cảm ơn quý vị theo dõi, và nếu quý vị thích thì hãy subscribe, có nghĩa là đăng ký để được ưu tiên báo trước những cái chương trình. Và cũng tiếp lời anh là anh Đông Hải và
Các đồng ạ.
anh Vũ và anh Đông. Vay ngay cả cô Hồng nữa, là những nhà gọi là chuyên gia về kỹ thuật đã làm cái chương trình này son sắt, để hỗ trợ cho anh Tôn cũng như anh Lễ và tôi thực hiện cái chương trình đến quý vị miễn phí mỗi tuần. Xin hẹn lại gặp lại quý vị cùng ngày giờ này vào tuần sau.
Và cũng chúc quý vị có kỳ nghỉ lễ dài, vì chúng tôi được biết là sắp tới là sẽ có cả ngày Quốc khánh của Việt Nam ghép vào kỳ nghỉ lễ cuối tuần, cho nên là quý vị cũng sẽ, tôi mong là quý vị có những cái thời gian vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và thư giãn. Và một lần nữa cảm ơn giáo sư tiến sĩ Thức Lộc và xin hẹn gặp lại.
Vâng, xin kính chào.
Và xin chào tạm biệt.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.